Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên kiểm tra tiến độ thi công dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực. Thành ủy Thái Nguyên giao ban công tác xây dựng đảng khối trường học. Những giọt máu nghĩa tình, sau đây là nội dung chi tiết. Phiên họp thứ 20, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại phiên họp toàn thể lần thứ 20 Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023, cho ý kiến về một số nội dung báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình xin ý kiến Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Có 11 nội dung được thảo luận tại phiên họp, trong đó đáng chú ý là các tờ trình, quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Quy định chính sách hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong quý 1, dự báo một số khó khăn sẽ tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu quan trọng trong 3 quý tiếp theo, đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra. Theo đó, một số chỉ tiêu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách. Đây đều là các chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ bình quân chung của năm và đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, một lĩnh vực khác cũng rất đáng quan tâm, đó là tình trạng lừa đảo trên không gian mạng những tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh gia tăng mạnh. Tình trạng mua bán hàng cấm, trong đó có ma túy còn diễn biến phức tạp. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung theo quy hoạch tỉnh gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, ra soát, điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh và theo đúng các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, sớm phân bổ 100% số vốn đã được giao theo quy định, tiếp tục quan tâm có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, tập trung thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định. Ngày 6 tháng 4, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các hạng mục công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có các đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan. Dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới hơn 1.280 tỷ đồng, còn lại vốn đối ứng của địa phương. Dự án có 9 hạng mục đầu tư kết cấu, nâng cấp cải thiện và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị đầu tư. Đến nay có 3 trên 9 hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng, 6 hạng mục đang triển khai thực hiện với khối lượng công việc hoàn thành từ 60 đến 97%. Trong đó, công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Công trình xây dựng cầu Huống Thượng dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 7 năm 2023. Các hạng mục công trình khác đều dự kiến hoàn thành ngày 30 tháng 6 năm 2023. Qua kiểm tra thực tế tại công trường, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với một số vị trí còn vướng mắc. Tiếp tục bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ dự án, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động và hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Ngày 6 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban khối trường học quý 1 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Khối trường học thành phố Thái Nguyên hiện có 16 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố với gần 1.200 đảng viên, chiếm gần 67% tổng số cán bộ giáo viên. Quý 1 vừa qua, cấp ủy các trường học đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy phù hợp với đặc thù của từng nhà trường và gắn với thực tế của địa phương. Kết quá học kỳ 1 vừa qua, tỷ lệ sinh viên khá giỏi của các trường cao đẳng đại học đạt trên 53%, khối trung học phổ thông tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 80%, tỷ lệ sinh viên học sinh xếp hạng kiểm khá tốt đạt trên 91%. Cùng với đó, các nhà trường chú trọng xây dựng văn hóa học đường, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giảng dạy, tăng cường công tác hợp tác đào tạo quốc tế, không ngừng nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ giáo viên. Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các nhà trường chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng đối với cán bộ, giáo viên và đội ngũ học sinh, sinh viên ưu tú. Khối trường học đã kết nạp mới được 9 đảng viên. Tại hội nghị, đại diện cấp ủy các nhà trường đã tham gia đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến vào các nội dung phương hướng của quý 2. Trong đó, các ý kiến tập trung đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng trong các nhà trường, công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đề nghị cấp ủy các trường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như học sinh, sinh viên, tăng cường tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy tại các nhà trường, tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Công tác quy hoạch cán bộ quản lý cũng như quy hoạch các nhà trường theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển của xu thế mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các nhà trường với các cơ quan chuyên môn trong việc quản lý học sinh, sinh viên. Sáng ngày 6 tháng 4, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường với công viên Sun World Hạ Long, Sun Group, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển FLC Hạ Long, công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Hoa, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hải Thái Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và du lịch THC. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch trực thuộc Bộ Công Thương, chức năng nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên cho ngành thương mại du lịch trên phạm vi cả nước. Hàng năm, nhà trường đào tạo trên 1.000 học sinh với các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Trong đó, 80% học sinh được đào tạo ở các ngành nghề, hướng dẫn du lịch, nhà hàng, khách sạn, kỹ thuật chế biến món ăn. Để học sinh ra trường có những kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, nâng cao tay nghề, thời gian qua, nhà trường có chiến lược hợp tác gắn với các doanh nghiệp trong giáo dục để đào tạo học sinh, sinh viên, đáp ứng nguồn nhân lực cho lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, v.v. Tại lễ ký kết, nhà trường và các doanh nghiệp trên đã trao đổi chặt chẽ về chương trình hợp tác, thống nhất ký kết nội dung, phối hợp trong việc tổ chức thực hành, thực tập cho người học, phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường. Tính từ năm 2022 đến nay, nhà trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với trên 10 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho gần 700 học sinh được thực hành, thực tập, nâng cao tay nghề, cọ sát thực tế. Sáng ngày 6 tháng 4, Trường Tiểu học Nha Trang tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống với chuyên đề Lòng biết ơn cha mẹ và thầy cô. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo phường Phan Đình Phùng, Ban giám hiệu, các bậc phụ huynh và 1.340 em học sinh trong nhà trường. Trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, các đại biểu, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh đã được nghe giáo viên của nhà trường thuyết trình và truyền đạt các nội dung chuyên đề, lòng biết ơn cha mẹ và thầy cô. Với phương pháp là thuyết trình, kể các câu chuyện về sự khó khăn vất vả và tấm gương hy sinh của các bậc cha mẹ, thầy cô dành cho mình. Với phương pháp là thuyết trình, kể các câu chuyện về sự khó khăn vất vả và tấm gương hy sinh của các bậc cha mẹ, thầy cô dành cho mình, đồng thời kết hợp đặt các câu hỏi cho các em học sinh xoay quanh chuyên đề lòng biết ơn cha mẹ và thầy cô, đã để lại trong các em học sinh niềm xúc động, tự hào và tấm lòng biết ơn đến công lao dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ và thầy cô dành cho mình những điều kiện tốt nhất để từ đó học tập tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Chuyên đề lòng biết ơn cha mẹ và thầy cô lần này đã được lấy cảm hứng từ mô hình Happy School của UNESCO, mô hình trường học hạnh phúc được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2019 và nhanh chóng được nhân rộng trong nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước. Trong đó, một trường học hạnh phúc bao gồm 3 tiêu chí quan trọng là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Thông qua chuyên đề, nhà trường mong muốn các em học sinh sẽ cảm nhận rõ hơn về tình yêu thương của cha mẹ và thầy cô, đồng thời thể hiện lòng biết ơn, khơi dậy những cảm hứng trong học tập và hành động đẹp trong cuộc sống. Ngày 7 tháng 4, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình diễu hành lưu động nhân ngày Toàn dân Hiến máu Tình nguyện ngày 7 tháng 4. Tại buổi diễu hành, hơn 100 cán bộ tình nguyện viên chữ thập đỏ đã tham gia diễu hành xuất phát từ quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, đi qua một số trục đường trung tâm thành phố Thái Nguyên tới ngã ba Gia Sàng, đường tròn gang thép và về lại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Nội dung tuyên truyền lưu động về hiến máu tình nguyện, hưởng ứng ngày Toàn dân Hiến máu Tình nguyện ngày 7 tháng 4. Chương trình diễu hành lưu động nhằm tuyên truyền tới người dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện và an toàn hiến máu, khơi dậy truyền thống nhân ái của dân tộc, từng bước đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên trên khắp các địa phương trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn phường có hai cháu bé không may mắn mắc bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh, Đội Hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã được ra đời và duy trì hoạt động hiến máu tình nguyện nhằm đem lại nguồn sống cho các cháu. Hành động này đã thể hiện lòng nhân ái bao dung, giữ người với người, để mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngay từ khi sinh ra, cháu Nguyễn Anh Đức, 13 tuổi, ở tổ 7 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã không may mắc bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh. Cách chữa trị duy nhất hiện nay cho cháu là phải nhập viện một tháng một lần để truyền máu. Kinh phí điều trị mỗi năm cũng lên đến gần 20 triệu đồng sau khi đã được trừ 80% bảo hiểm. Trong khi đó, điều kiện kinh tế gia đình cháu lại rất khó khăn, bố mẹ ly hôn, bỏ mặc con lại cho bà nội già yếu nuôi nấng. Cũng mang trong mình căn bệnh giống như Đức, cháu Lưu Ngọc Thảo, 8 tuổi, ở tổ 3 phường Chùa Hang cũng thường xuyên phải nhập viện để truyền máu. Bà Trương Thị Hảo, bà nội cháu Nguyễn Anh Đức xúc động kể lại.
Những cái lúc mà nó khan hiếm mà phải chờ đợi máu, mà chờ người hiến máu mà chưa có ấy. Cháu nó yếu mà nó lại sinh ra là kiểu đau tủy sống. Đau tủy sống là phải đi cấp cứu, xong rồi bà ngủ không nằm được xuống đến giường. Bà phải tựa cho nó ngủ cả đêm như thế. Cái lúc khó khăn nhất thì lại được cái đội hiến máu tình nguyện của phụ nữ phường. Thế là đâm nó cũng thuận tiện lắm. Bây giờ lại không phải chờ đợi mà cũng không phải lo mấy rồi.
Đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn mà gia đình các cháu đang gặp phải, gần 2 năm nay, đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang đã giữ liên hệ thường xuyên với gia đình hai cháu. Hàng tháng khi nhận được thông tin của hai gia đình về thời gian đưa các cháu đi nhập viện điều trị, các thành viên trong đội lại thay nhau sắp xếp thời gian công việc để đến viện hiến máu. Sau gần 2 năm hoạt động, các thành viên trong đội đã hiến hơn 10 đơn vị máu cho mỗi cháu. Là một thành viên đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Mạnh Dũng nói:
Chúng tôi rất là vui và rất là hạnh phúc về việc là được đủ điều kiện hiến máu và sẵn sàng tình nguyện với gia đình để là luân phiên nhau tặng máu, hiến máu để dành sức khỏe cho hai cháu.
Nhận thức được ý nghĩa thiết thực của hoạt động này, rất nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường đã tình nguyện xin vào đội. Hiện nay đội có 40 thành viên, tăng 18 người so với ngày đầu thành lập. Chia sẻ với chúng tôi, bà Bùi Thị Mai Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đội trưởng đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 cho biết:
Ngoài đảm bảo máu cho hai bé thì chúng tôi cũng đang có những cái dự kiến cho cái thời gian tới sẽ liên hệ với giám đốc của bệnh viện Đồng Hỷ để liên hệ và có những cái địa chỉ nhân đạo để chúng tôi có thể là sẽ cung cấp máu được cho những cái địa chỉ ngoài phường nữa.
Những giọt máu nghĩa tình của đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang đã góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cần thiết cho ngân hàng máu của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và giúp hai cháu Nguyễn Anh Đức và Lưu Ngọc Thảo được tiếp thêm nguồn sống, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho hai gia đình. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hảo, trưởng khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết:
Đây là bệnh lý di truyền, cho nên rằng là cái thời gian cũng như số lượng đơn vị máu của các bạn sẽ lớn dần theo năm tháng. Và đối với bệnh nhân thiếu máu mãn tính như thalassemia này và cụ thể là hai bệnh nhân nhi này, thì việc mà cần những đơn vị máu tươi từ những người hiến máu tình nguyện là một điều hết sức quan trọng và cần thiết. Ý thức cũng như là cái chia sẻ của đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 đã lan tỏa và mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ cho bệnh nhân và cho cả bác sĩ chúng tôi là những nhân viên y tế đồng hành cùng bệnh nhân.
Trở về nhà sau những đợt nhập viện dài ngày để truyền máu, dù còn yếu nhưng các cháu Nguyễn Anh Đức và Lưu Ngọc Thảo vẫn rất chăm ngoan. Sinh ra không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng dường như sự chăm sóc của người thân và những giúp đỡ đầy ân tình của các cô, bác trong đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 đã giúp các em có thêm nghị lực trong cuộc sống. Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2023. Một, thông tin chung về chương trình học bổng. 1.1, số lượng học bổng. Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập. 1.2, ngành đào tạo. Theo nhu cầu đào tạo của phía Việt Nam và các ngành có thế mạnh đào tạo của phía Liên bang Nga đã được hai bên thống nhất. 1.3, thời gian đào tạo. Chương trình cử nhân 4 năm học, chưa bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Nga. Chương trình kỹ sư chuyên gia 5 năm học, chưa bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Nga. Chương trình thạc sĩ 2 năm học, chưa bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Nga. Chương trình tiến sĩ 3 đến 4 năm, chưa bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Nga. Chương trình thực tập chuyên ngành từ 3 đến 12 tháng. Chương trình thực tập tiếng Nga 10 tháng. Thực tập chuyên khoa y 2 năm. 1.4, chế độ học bổng. Học bổng của chính phủ Liên bang Nga cấp gồm miễn học phí cho quá trình học tập, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo mức quy định của chính phủ Liên bang Nga. Học bổng cấp bù của chính phủ Việt Nam gồm vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo mức quy định của chính phủ Việt Nam đối với du học sinh học bổng hiệp định tại Liên bang Nga. 2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển. 2.1. Điều kiện chung. Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học và định kỳ hàng năm, phía Nga sẽ tổ chức khám lại sức khỏe. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này, từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng, phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ứng viên dự tuyển trình độ đại học phải đăng ký dự tuyển ngành học cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và đang học đại học hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, quốc gia. Ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phải đăng ký dự tuyển ngành phù hợp với nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, địa phương cử đi học, phù hợp với vị trí việc làm, nhu cầu công tác của cơ quan hoặc ngành học đã tốt nghiệp ở trình độ đào tạo trước đó. Ứng viên dự tuyển chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo tại Liên bang Nga sau khi đã đăng ký dự tuyển. Đề nghị tham khảo chi tiết về ngành học và cơ sở đào tạo tại Nga trên trang educationinrussia.com. Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Đối với học viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ trong nước, chỉ xem xét nếu ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập ngắn hạn. Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học thạc sĩ ở nước ngoài không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo phối hợp với nước ngoài tại Việt Nam cần có giấy chứng nhận văn bằng tương đương do Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau. Đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định. Đang làm việc tại cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục nhưng trong hồ sơ dự tuyển không có văn bản của cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử dự tuyển. Đã được cấp học bổng đi học đại học, sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo. Đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân, Thời hạn áp dụng là 1 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. 2.2. Yêu cầu về ngoại ngữ. Các ứng viên dự tuyển học bổng đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, nếu chưa biết tiếng Nga, sẽ được học 1 năm dự bị tiếng Nga tại Liên bang Nga và phải vượt qua kỳ thi sát hạch tiếng Nga do phía Nga tổ chức trước khi học chuyên ngành. Những ứng viên đã tốt nghiệp đại học thạc sĩ chuyên ngành tiếng Nga hoặc tại các cơ sở đào tạo bằng tiếng Nga thì không được học dự bị tiếng Nga. Đối với ứng viên dự tuyển học bổng thực tập chuyên ngành phải có trình độ tiếng Nga tương đương đại học trở lên hoặc đã từng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các nước nói tiếng Nga. 2.3. Đối tượng, điều kiện cụ thể và hồ sơ dự sơ tuyển. Đối tượng dự tuyển học bổng của chính phủ Liên bang Nga. Học sinh đang học lớp 12, sinh viên năm thứ nhất, người có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, đáp ứng các yêu cầu của học bổng chính phủ Liên bang Nga. Ưu tiên xem xét các ứng viên đã từng học tập tại Liên bang Nga hoặc học tiếng Nga tại Việt Nam hoặc đã có chứng chỉ tiếng Nga quốc tế. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại mục 3 của thông báo này. Đối tượng được xem xét cấp bù học bổng của chính phủ Việt Nam. Các ứng viên đã được xét cấp học bổng của chính phủ Liên bang Nga sẽ được xem xét cấp bù học bổng của chính phủ Việt Nam nếu đáp ứng được các yêu cầu dưới đây. A. Trình độ đại học. Học sinh đang học lớp 12 gồm các đối tượng đã tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực và đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt các giải nhất, nhì, ba. Đã đoạt giải tại kỳ thi Olympic tiếng Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức, đối tượng có học tiếng Nga, có kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông đến hết học kỳ 1 năm học 2022-2023 đạt từ 7,0 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2023 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam hệ chính quy tập trung gồm các đối tượng đã tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực và đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt các giải nhất, nhì, ba. Đã đoạt giải tại kỳ thi Olympic tiếng Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức. Đối tượng có học tiếng Nga, sinh viên thuộc khối lực lượng vũ trang, sinh viên là con liệt sĩ, sinh viên được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử dự tuyển và cam kết nhận trở về công tác sau tốt nghiệp, có kết quả 3 năm học trung học phổ thông, đạt từ 7,0 trở lên và học kỳ 1 năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương. B. Trình độ thạc sĩ. Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên hữu cơ có hợp đồng và có thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, có trình độ đại học, không quá 40 tuổi, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Người tốt nghiệp đại học, trình độ cử nhân với kết quả học tập đạt loại xuất sắc bằng đỏ tại Liên bang Nga hoặc đạt loại giỏi tại Việt Nam, các nước khác trong vòng 12 tháng, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, không quá 35 tuổi, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, ưu tiên sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam giới thiệu. Người có trình độ đại học có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, không quá 35 tuổi, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử dự tuyển và cam kết nhận trở về công tác sau tốt nghiệp. C. Trình độ tiến sĩ. Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu có hợp đồng và có thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, có trình độ thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hệ kỹ sư, chuyên gia tại Liên bang Nga theo chương trình đào tạo 5 năm trở lên, không quá 40 tuổi tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Người tốt nghiệp đại học hệ kỹ sư chuyên gia với kết quả học tập đạt loại xuất sắc bằng đỏ tại Liên bang Nga theo chương trình đào tạo 5 năm trở lên trong vòng 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, không quá 35 tuổi tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động. Người tốt nghiệp thạc sĩ tại Liên bang Nga với kết quả học tập đạt loại xuất sắc bằng đỏ hoặc ở Việt Nam, các nước khác với kết quả học tập đạt từ 8,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương trong vòng 12 tháng, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, không quá 35 tuổi, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động. Người có trình độ thạc sĩ, có kết quả học tập đạt từ 7,0 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương, không quá 35 tuổi, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử dự tuyển và cam kết nhận trở về công tác sau tốt nghiệp. D. Thực tập chuyên ngành, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu, có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, có trình độ đại học trở lên, có thời gian công tác tối thiểu 24 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, còn đủ tuổi để công tác ít nhất 3 năm tính từ ngày 30 tháng 6 năm 2023. D. Thực tập chuyên khoa y, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu, có hợp đồng và có thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, có trình độ đại học trở lên và tốt nghiệp tại Liên bang Nga, không quá 40 tuổi, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. E. Thực tập tiếng Nga 10 tháng. Sinh viên năm thứ 2, hệ chính quy tập trung, ngành ngôn ngữ Nga của các đại học, học viện, trường Đại học Việt Nam có kết quả 3 năm học trung học phổ thông đạt từ 7,0 trở lên và điểm đại học. Đến hết học kỳ 1 năm học 2022-2023 đạt từ 7,0 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương do nhà trường cử dự tuyển và cam kết tiếp nhận trở lại học tập sau khi kết thúc khóa học thực tập tiếng Nga tại Liên bang Nga. 3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển. Ứng viên phải nộp đầy đủ hồ sơ trực tuyến trên hai cổng thông tin điện tử của phía Nga, phía Việt Nam và hồ sơ giấy theo quy định tại các mục 3.1, 3.2, 3.3 dưới đây. 3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại trang educationinrussia.com. Ứng viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đăng ký trên trang educationinrussia.com cũng như trong tờ khai bằng tiếng Nga. Tất cả các ứng viên đã đăng ký trên trang educationinrussia.com đi học tại Liên bang Nga năm 2023 theo quy định của phía Nga đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2023 để có mã số ứng viên trước khi đăng ký trên trang http://tuyensinh.vied.vn. 3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại http://tuyensinh.vied.vn. Ứng viên phải quét scan lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các file định dạng PDF, mỗi loại tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên website http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. 3.3. Nộp hồ sơ giấy. Hồ sơ giấy dự tuyển bằng tiếng Việt và tiếng Nga cho các chương trình đào tạo được thực hiện theo các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đính kèm thông báo này. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Liên bang Nga năm 2023. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng thời hạn và phía Liên bang Nga thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và sẽ bị hủy kết quả tuyển sinh có liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào. 4. Thời hạn đăng ký dự tuyển. Ứng viên chuyển hai bộ hồ sơ giấy gồm một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng Nga chính thức, đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện, gửi thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cụ thể như sau. Ứng viên nộp một bộ hồ sơ tiếng Nga đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, tính theo dấu bưu điện nhận hồ sơ tại Cục Hợp tác Quốc tế. Ứng viên nộp một bộ hồ sơ tiếng Việt đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, tính theo dấu bưu điện nhận hồ sơ tại Cục Hợp tác Quốc tế. Ngoài ra, ứng viên cần chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ giấy bằng tiếng Nga để mang sang Liên bang Nga nếu được cử đi học. 5. Quy trình xét tuyển. Hội đồng tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ hợp lệ, nộp đúng hạn theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử với phía Liên bang Nga. Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Chính phủ Liên bang Nga duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Liên bang Nga trong tháng 10 năm 2023. Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau. A. Người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục. B. Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia và các ứng viên khác thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành. C. Ứng viên dự tuyển trình độ sau đại học. D. Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học, thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp cơ sở trở lên và được đăng trong kỳ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc ứng dụng. D. Ứng viên thuộc đối tượng đào tạo theo các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện, đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của chương trình học bổng này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.